làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị cơ đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giê-xu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong loạt bài làm môn đệ Chúa, chúng ta đã nói về sự kiện môn đệ cần được chuyển hóa theo hình ảnh Chúa cứu thế ở mọi mặt cuộc sống, thể hiện kỷ luật tâm linh trong sự thờ phượng Chúa, giữ giờ tĩnh nguyện, đọc kinh thánh, kiêng ăn, cầu nguyện, dâng hiến, chứng đạo. Tuy nhiên, những tập quán này trong đời sống cơ đốc nhân dễ trở thành những thói quen tôn giáo máy móc nếu thiếu tác động thường xuyên rất thiêng liêng và sinh động của Đức Thánh Linh. Tiến trình làm môn đệ Chúa không thể hình thành và tiếp tục lâu dài suốt đời nếu không có tác động của Đức Thánh Linh. Đó là lý do mọi cơ đốc nhân cần biết cặn kẽ vai trò của Đức Thánh Linh trong đời sống để quen biết Ngài. Không phải chỉ là biết quyền năng Ngài, nhưng quen biết chính Ngài như một thân vị thiêng liêng, rất gần gũi vì Ngài ngự trị ngay trong lòng, để tín nhân có thể tương giao gắn bó với Ngài và nhờ cậy Ngài trong mọi sự việc nhỏ và lớn của đời sống thường nhật. Vì vậy, trong loạt bài tiếp theo, chúng ta sẽ cùng học hỏi về Đức Thánh Linh trong đời sống môn đồ Chúa cứu thế. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ nói tiếp về quyền năng của Đức Thánh Linh vận hành qua các môn đồ trong giai đoạn hình thành hội thánh tại Jerusalem. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Ngợi ca danh Chúa.
Cùng nhau ta ca vang quỳ trước ngôi tụng ngợi Chúa Cha chí tôn muôn đời, ngợi danh chiên con hiến binh tôn cao danh Chúa quyền oai. Kìa Giê-xu danh Ngài đáng chúc tôn nghìn thu. Nào cùng nhau ta dâng lên muôn muôn lời ta Chúa Giê-xu, chúng tung danh của hiến binh, quyền phép oai nghi thuộc Chúa Thầy. Xin dâng lời siêu tôn ca ngợi danh Chúa Giê-xu, chúng tung danh của hiến binh, quyền phép oai nghi thuộc Ngài thôi.
Nào cùng nhau ta ca vang quỳ trước ngôi tụng ngợi Chúa Cha chí tôn.
Chúa Giê-xu, chúng tung danh của hiến binh, quyền phép oai nghi thuộc Chúa Thầy. Xin dâng lời sư tôn ca ngợi danh Chúa Giê-xu, chúng tung danh của hiến binh, quyền phép oai nghi thuộc Ngài thôi. Xin
Công vụ các sứ đồ chương 6 và 7 ghi lại sự kiện chấp sự Ê-tiên bị bách hại chỉ vì rao giảng Giê-xu là Chúa cứu thế. Vụ bách hại này nghiêm trọng đến độ Ê-tiên trở thành môn đồ đầu tiên bị tử đạo. Biến cố này cũng đã mở màn cho cả một chiến dịch bách hại môn đồ Chúa và hội thánh do chính thành phần lãnh đạo cao cấp nhất của Do Thái giáo phát động để đàn áp hội thánh ban đầu, nhưng cũng để lấp liếm tội giết Chúa cứu thế. Công vụ các sứ đồ chương 8 câu 1 đến câu 3 ghi như sau. Sau-lơ vốn ưng thuận về sự Ê-tiên bị giết. Trong lúc đó, hội thánh ở thành Jerusalem gặp cơn bắt bớ dữ tợn. Trừ ra các sứ đồ, còn hết thảy tín đồ đều phải chạy tan lạc trong các miền Jude và xứ Samari. Dầu vậy có mấy người tin kính chôn xác Ê-tiên và than khóc người quá bội. Nhưng Sau-lơ làm tàn hại hội thánh, sấn vào các nhà, dùng sức mạnh bắt đàn ông đàn bà mà bỏ tù. Đó là công vụ các sứ đồ chương 8 câu 1 đến câu 3. Như đã nói trong kỳ trước, ngay từ những ngày đầu, hội thánh tại Jerusalem không những bị chính quyền bách hại mà còn phải đối diện với các nan đề nội bộ như vụ việc Ananias Sapphira sống giả hình và dối trá, sự việc sơ suất thiếu sót trong việc cấp dưỡng cho các người quá bụa. Dù vậy, ngay trong tất cả những khó khăn đó, chúng ta đều thấy rõ quyền tề trị của Đức Chúa Trời và tác động của Đức Thánh Linh qua các sứ đồ và cả môn đồ. Sự kiện chấp sự Ê-tiên tử đạo để lại tổn thương tình cảm trong lòng con dân Chúa ở cộng đồng hội thánh. Như Luca ghi lại chi tiết này bảo rằng, có mấy người tin kính chôn xác Ê-tiên và than khóc người quá bội. Chúng ta có thể đoán định rằng, trong những người này, thế nào cũng nảy sinh ra những suy nghĩ tiêu cực khi không hiểu được vì sao Chúa không can thiệp cứu Ê-tiên mà để ông chết thảm như vậy. Với đức tin nơi Chúa, chúng ta có thể nhận định rằng không một điều gì xảy ra cho hội thánh và tôi con Chúa mà không ở trong ý định tốt lành và vô cùng khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Với Ê-tiên, chúng ta thấy quyền năng Đức Thánh Linh thi thố qua những cơ hội Chúa dùng ông để biện giải về Ngài cho người Do Thái. Chúa cũng cho ông cơ hội hiếm có được công khai giảng về Ngài rất can đảm, mạnh mẽ, rõ ràng trước cả tòa công luận, trước những người đã nhúng tay vào ác mưu giết Chúa. Trong trường hợp Ê-tiên, chúng ta có thể thấy được tác động của Đức Thánh Linh trong đức tin, lòng can đảm và sự khôn ngoan trong lời giảng, và cũng qua cái chết của người chấp sự trung tín này, Đức Thánh Linh tái thể hiện tình thương và lòng tha thứ của Chúa Cứu Thế Giê-xu trong môn đồ của Ngài đối với những người bách hại mình. Sau khi giết được Ê-tiên, giới lãnh đạo Do Thái không dừng tay mà tiếp tục chiến dịch bách hại hội thánh Chúa dữ dội hơn nữa, khiến cho các môn đồ phải tan lạc. Sử gia Luca ký thuật trong công vụ các sứ đồ chương 8 câu 4 đến câu 25 như sau. Vậy những kẻ đã bị tan lạc đi từ nơi này đến nơi khác truyền giảng đạo tin lành. Philip cũng vậy, xuống trong thành Samari mà giảng về Chúa cứu thế tại đó. Đoàn dân nghe người giảng và thấy phép lạ người làm thì đồng lòng lắng tai nghe người nói, vì có những tà ma kêu lớn tiếng lên mà ra khỏi nhiều kẻ bị ám, cùng kẻ bại và què được chữa lành cũng nhiều. Tại cơ đó trong thành được vui mừng khôn xiết. Bây giờ trong thành có một người tên là Simon làm nghề phù phép, tự khoe mình là một người danh tiếng, khiến cho dân Samari rất lấy làm lạ lùng. Hết thảy từ trẻ đến già đều nghe theo người mà nói rằng, chính người là quyền phép của Đức Chúa Trời, tức là quyền phép lớn như thường gọi vậy. Nhân đó, chúng nghe theo người, vì đã lâu nay, người lấy phù phép giục họ thầy đều phải khen lạ. Nhưng khi chúng đã tin Philip là người giao giảng tin lành của nước Đức Chúa Trời và danh Chúa Cứu Thế Giê-xu cho mình, thì cả đàn ông đàn bà đều chịu phép báp tem. Chính Simon cũng tin, và khi đã chịu phép báp tem, thì ở luôn với Philip, người thấy những dấu lạ phép kỳ đã làm ra, thì lấy làm lạ lắm. Các sứ đồ vẫn ở tại thành Jerusalem nghe tin xứ Samari đã nhận lấy đạo Đức Chúa Trời, bèn sai Phi-e-rơ và Giăng đến. Hai người tới nơi cầu nguyện cho các môn đồ mới để cho được nhận lấy Đức Thánh Linh. Vì Đức Thánh Linh chưa giáng xuống trên một ai trong bọn họ, họ chỉ nhân danh Chúa Giê-xu mà chịu phép báp tem mà thôi. Phi-e-rơ và Giăng bèn đặt tay trên các môn đồ thì đều được nhận lấy Đức Thánh Linh. Simon thấy bởi các sứ đồ đặt tay lên thì có ban Đức Thánh Linh xuống, bèn lấy bạc dâng cho nói rằng, cũng hãy xin cho tôi quyền phép ấy, để tôi đặt tay trên ai thì nấy được nhận lấy Đức Thánh Linh. Nhưng Phi-e-rơ trả lời rằng, tiền bạc ngươi hãy hư mất với ngươi, vì ngươi tưởng lấy tiền bạc mua được sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ngươi chẳng có phần hoặc số trong việc này, vì lòng ngươi không ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời. Vậy hãy ăn năn điều ác mình và cầu nguyện Chúa hầu cho ý tưởng của lòng ngươi đó họa may được tha cho. Vì ta thấy ngươi đương ở trong mật đắng và trong xiềng tội ác. Simon trả lời rằng, xin chính mình các ông hãy cầu nguyện Chúa cho tôi, hầu cho tôi không mắc phải điều ông nói đó. Sau khi Phi-e-rơ và Giăng đã làm chứng và giảng đạo Chúa như thế, thì trở về thành Jerusalem, vừa đi vừa giảng tin lành trong nhiều làng Samari. Đó là công vụ các sứ đồ chương 8 câu 4 đến câu 25. Khi cơn bách hại hội thánh và môn đồ Chúa tại Jerusalem bùng phát, thì nhiều tín nhân đã rời bỏ thủ đô, phân tán đi các nơi, nhưng đi đến đâu lại mang hạt giống tin lành giao giảng đến đó. Chúng ta thấy ngay biến cố bách hại này nằm trong quyền tể trị của Đức Chúa Trời để chương trình của Ngài do Chúa Giê-xu công bố ghi trong công vụ các sứ đồ chương 1 câu 8 đã được thực hiện. Khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Jude, xứ Samari, cho đến cùng trái đất. Philip là người Hy Lạp, vì vậy không có thành kiến với dân Samari như người Do Thái, cho nên đã không ngần ngại đến Samari. Tại đây, đáp ứng của dân chúng với sứ vụ của Philip vô cùng khích lệ. Đoàn dân nghe người giảng và thấy các phép lạ người làm, thì đồng lòng lắng tai nghe người nói, vì có những tà ma kêu lớn tiếng lên mà ra khỏi nhiều kẻ bị ám, cùng kẻ bại và què được chữa lành cũng nhiều. Tại cơ đó, trong thành được vui mừng khôn xiết. Chúng ta lưu ý thứ tự kỹ thuật sứ vụ của Philip là giao giảng tin lành và làm phép lạ. Phép lạ có tính cách thứ yếu, đi kèm theo lời giảng để khích lệ và củng cố đức tin. Đức tin chân chính không dựa vào phép lạ, nhưng dựa vào tin mừng cứu rỗi khẳng định Chúa Giê-xu là đấng cứu tinh Do Thái, chịu chết để chuộc tội cho loài người. Nhưng Ngài đã phục sinh và về trời. Quyền năng đuổi quỷ và những phép lạ Philip thi thố rất giống với sứ vụ Chúa Cứu Thế Giê-xu khi còn tại thế, cho thấy quyền phép ban cho Philip đến từ cùng một nguồn là Đức Chúa Trời. Phép lạ chữa bệnh siêu nhiên và quyền năng khu trừ ma quỷ có nhiều mục đích. Trước hết là để bày tỏ lòng nhân từ thương xót của Đức Chúa Trời đối với những con người đau khổ và cùng khốn vì bệnh tật. Thứ đến là bày tỏ uy quyền của Ngài đối với ma quỷ, tà linh, khi Ngài dùng tôi tớ Ngài khu trừ chúng, giải phóng những con người bị chúng ức hiếp, để con người thấy uy quyền của Ngài, chạy đến với Ngài, tiếp nhận tin mừng và không còn sợ hãi quyền lực ma quỷ nữa. Đối với các tôi tớ Chúa như Philip, thì quyền năng Chúa ban hiển nhiên củng cố thêm đức tin để ông càng hăng hái và trung tín trong sứ vụ Chúa giao phó. Phần kỹ thuật kế tiếp nói đến một tay phù thủy khét tiếng ở Samari tên là Simon. Bấy giờ trong thành đó có một người tên là Simon làm nghề phù phép, tự khoe mình là một người danh tiếng, khiến cho dân Samari rất lấy làm lạ lùng. Hết thảy từ trẻ đến già đều nghe theo người mà nói rằng, chính người là quyền phép của Đức Chúa Trời, tức là quyền phép lớn như thường gọi vậy. Nhân đó, chúng nghe theo người, vì đã lâu nay, người lấy phù phép dục họ thảy đều phải khen lạ. Nhưng khi chúng đã tin Philip là người giao giảng tin lành của nước Đức Chúa Trời và danh Chúa Cứu Thế Giê-xu cho mình, thì cả đàn ông đàn bà đều chịu phép báp tem. Chính Simon cũng tin, và khi đã chịu phép báp tem rồi, thì ở luôn với Philip, người thấy những dấu lạ phép kỳ đã làm ra, thì lấy làm lạ lắm. Đó là công vụ các sứ đồ chương 8, câu 9 đến câu 13. Ở đây chúng ta thấy Philip lại được nói đến là người giao giảng tin lành của nước Đức Chúa Trời và danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Khẳng định thêm một lần nữa, sứ vụ chính yếu của Philip không phải là làm phép lạ, nhưng là giao giảng tin lành. Phép lạ chữa bệnh và uy quyền đuổi quỷ chỉ là ân tứ Đức Thánh Linh ban theo ý muốn Ngài một khi có nhu cầu, nhưng mục đích cuối cùng vẫn là để cứu giúp và đem người hư vong đến gần Chúa và để cho họ có cơ hội nghe, tiếp nhận tin mừng cứu rỗi. Phần kỹ thuật trên cũng cho chúng ta thấy sứ vụ của Philip tương phản hẳn với pháp thuật của Simon. Dân chúng nhận ra và lũ lượt kéo đến để được Philip làm báp tem, mà trong số những người này có cả Simon. Sử gia Luca cho biết thêm, chính Simon cũng tin, và khi đã chịu pháp báp tem thì ở luôn với Philip, người thấy những dấu lạ phép kỳ đã làm ra thì lấy làm lạ lắm. Chúng ta xem tiếp diễn tiến sứ vụ của Philip tại Samari như sau. Các sứ đồ vẫn ở tại thành Jerusalem, nghe tin sứ Samari đã nhận lấy đạo Đức Chúa Trời, bèn sai Phi-e-rơ và Giăng đến đó. hai người đến nơi cầu nguyện cho các môn đồ mới để được nhận lấy Đức Thánh Linh. Vì Đức Thánh Linh chưa giáng xuống trên một ai trong bọn đó, họ chỉ nhân danh Chúa Giê-xu mà chịu pháp báp tem thôi. Phi-rơ và Giăng bèn đặt tay trên các môn đồ thì đều được nhận lấy Đức Thánh Linh. Tin tức về công cuộc giao giảng nhiều kết quả tại Samari nhanh chóng chuyển đến bản doanh Jerusalem và các sứ đồ cũng đã nhanh chóng đáp ứng. Sự kiện này cho thấy các sứ đồ ghi nhớ và tuân hành mạng lệnh Chúa cứu thế trong công vụ sứ đồ chương 1 câu 8. Khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến cùng trái đất. Đối với các sứ đồ, quyết định đến Samari là một quyết định quan trọng nhưng cũng rất khó khăn. Trước hết là vì thành kiến lâu đời với dân Samari, nhưng cũng là vì họ đang rất bận với tình hình hội thánh tại Jerusalem. Các sứ đồ quyết định đi cho thấy ưu tiên của họ trong việc thực thi mạng lệnh trọng yếu của Chúa, nhưng cũng cho thấy chuyển đổi rất lớn đối với khuynh hướng kỳ thị chủng tộc vốn ăn sâu trong nếp suy nghĩ của người Do Thái. Hiển nhiên, sự kiện thay đổi quan niệm này cũng là do tác động của Đức Thánh Linh trong lòng các tôi tớ Ngài. Câu 15 đến câu 17 ghi nhận một trường hợp đặc biệt, đó là chỉ khi các sứ đồ đến Samari đặt tay trên các tân tín hữu thì họ mới nhận được Đức Thánh Linh. Chúng ta xem lại phần kỹ thuật này như sau. Các sứ đồ vẫn ở tại thành Jerusalem nghe tin xứ Samari đã nhận lấy đạo Đức Chúa Trời, bèn sai Phi-rơ và Giăng đến đó, hai người tới nơi cầu nguyện cho các môn đồ mới để cho được nhận lấy Đức Thánh Linh, vì Đức Thánh Linh chưa giáng xuống trên một ai trong bọn đó, họ chỉ nhân danh Chúa Giê-xu mà chịu pháp báp tem thôi. Phi-rơ và Giăng bèn đặt tay trên các môn đồ thì đều được nhận lấy Đức Thánh Linh. Đây là lần đầu tiên tin lành của Chúa Giê-xu được giao giảng ra ngoài biên cương của Do Thái giáo. Đức Thánh Linh đã chờ đợi cho đến khi các sứ đồ từ hội thánh Jerusalem đến thì Ngài mới đổ quyền năng xuống cho các tín hữu Samari. Chính biến cố này xác minh một điều quan trọng, đó là các tín hữu Samari nhận được cùng một quyền năng Thánh Linh y như các tín hữu Do Thái tại Jerusalem, để họ được coi là cùng một cộng đồng tin Chúa và được kết nối với tín hữu Do Thái, thành lập một cộng đồng đức tin duy nhất. Điều này quan trọng vì trải qua nhiều thế kỷ, người Do Thái không chấp nhận, không dung nạp người Samari. Giăng chương 4 ghi lại đối thoại của Chúa Giê-xu với người phụ nữ bên giếng Si-kha cho thấy hai dân tộc cùng thờ Đức Chúa Trời nhưng hoàn toàn tách biệt. Vấn đề người phụ nữ Samari đặt ra cho thấy điều đó. Bà bảo rằng tổ phụ chúng tôi thờ lại trên hòn núi này, còn người Do Thái lại nói rằng nơi đáng thờ phượng là ở thành Jerusalem. Thực tế lịch sử cũng cho thấy hai dân tộc kỳ thị nhau đến độ thù ghét từ nhiều thế kỷ. Cho nên bây giờ khi cả thành Samari tin Chúa, mà nếu không có một chuyển đổi nào đối với thành kiến lâu đời để có thể kết hợp, thì hậu quả khó tránh là sẽ có hai giáo hội được thành lập, nhưng đó lại không phải là ý định của Đức Thánh Linh. Vì vậy khi các sứ đồ tại Jerusalem đến, đặt tay cầu nguyện cho các tín hữu tại Samari, thì quyền năng Đức Thánh Linh đổ ra cho các sứ đồ và tín hữu Samari biết rằng họ cũng thuộc về hội thánh chung, cũng y như các tín hữu Do Thái tại Jerusalem. Trong sự cứu rỗi, họ cũng được đặt ngang hàng với các tín hữu Do Thái khác. Các sứ đồ sẽ là những nhân chứng đầu tiên về sự kiện này để cả hội thánh chung không ai nghi ngờ gì về ý định kết hợp tất cả các dân tộc trong sự cứu rỗi. Và Chúa cứu thế Giê-xu là Chúa của mọi dân tộc và Đức Chúa Trời không phân biệt Do Thái hay ngoại bang. Thật ra đây cũng là một nan đề rất lớn cho hội thánh ban đầu. Và nhiều năm sau, sứ đồ Phao-lô là người đã được mặc khải vẫn phải đương đầu với tinh thần kỳ thị này trong cộng đồng Do Thái. Biến cố Đức Thánh Linh đáp đậu trên các tín hữu Samari khi các sứ đồ từ Jerusalem đến là một minh chứng mạnh mẽ về ý định của Đức Chúa Trời xóa bỏ mọi ngăn cách chủng tộc giữa ngoại bang và Do Thái. Trong sự việc này, chúng ta còn thấy sự kiện cần chú ý liên quan đến thuật sĩ Si-môn. Công vụ các sứ đồ chương 8 câu 18 đến câu 25 ghi như sau. Si-môn thấy bởi các sứ đồ đặt tay lên thì có ban Đức Thánh Linh xuống, bèn lấy bạc dâng cho nói rằng: "Cũng hãy cho tôi quyền phép ấy, để tôi đặt tay trên ai thì nấy được nhận lấy Đức Thánh Linh." Nhưng Phi-rơ trả lời rằng: "Tiền bạc ngươi hãy hư mất với ngươi, vì ngươi tưởng lấy tiền bạc mua được sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ngươi không có phần hoặc số trong việc này, vì lòng ngươi không ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời. Vậy, hãy ăn năn điều ác mình và cầu nguyện Chúa hầu cho ý tưởng của lòng ngươi đó họa may được tha cho, vì ta thấy ngươi đang ở trong mật đắng và trong xiềng tội ác. Simon trả lời rằng, xin chính mình các ông hãy cầu nguyện Chúa cho tôi, hầu cho tôi không mắc phải điều ông nói đó. Sau khi Phi-rơ và Giăng đã làm chứng và giảng đạo Chúa như thế, thì trở về thành Jerusalem, vừa đi vừa giao giảng tin lành trong nhiều làng Samari. Đó là công vụ của sứ đồ chương 8 câu 18 đến câu 25. Hiển nhiên, thuật sĩ Simon rất quan tâm đến quyền phép siêu nhiên, vì trong nhiều năm, ông ta đã sống trong xiềng xích của lòng tham quyền phép. Quỷ Satan cho Simon chút pháp thuật, nhưng đổi lại, Simon đã trở thành nô lệ ma quỷ. Simon quyết định tin Chúa không hẳn là vì tiếp nhận tin lành Philip giao giảng, nhưng chỉ vì thán phục những việc quyền năng và phép lạ Philip thi thố. Sau khi tin, Simon đã ở luôn với Philip, thật ra cũng vì lòng mê tham quyền phép. Khi các sứ đồ từ Jerusalem đến đặt tay cầu nguyện cho các tín hữu Samari, thì họ nhận được Đức Thánh Linh. Sử gia Luca không ghi thêm chi tiết, nhưng chúng ta đoán định rằng sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong các tân tín hữu Samari đã thể hiện ra nhiều việc siêu nhiên với mục đích minh chứng Thánh Linh đã ngự trên họ. Simon liền theo cách suy nghĩ lâu nay dùng tiền để mua quyền phép của các sứ đồ, cũng như chính ông ta đã kiếm tiền bằng cách đó trong vòng dân Samari. Lời của trách nặng nề của sứ đồ Phi-rơ cho thấy thuật sĩ Simon chưa ăn năn và cũng chưa có đức tin thật. Nhưng Phi-rơ trả lời rằng, tiền bạc ngươi hãy hư mất với ngươi, vì ngươi tưởng lấy tiền bạc mua được sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ngươi chẳng có phần hoặc số trong việc này, vì lòng ngươi không ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời. Vậy hãy ăn năn điều ác mình và cầu nguyện Chúa, hầu cho ý tưởng của lòng ngươi đó họa may được tha cho. Vì ta thấy ngươi đương ở trong mật đắng và trong xiềng tội ác. Hiển nhiên đây cũng là công việc của Đức Thánh Linh trong lòng sứ đồ Phi-rơ. Những lời của trách của ông là những lời của Đức Thánh Linh. Đáp ứng của Simon trong câu 24 cho thấy Simon có phần thức tỉnh, mà chúng ta cũng tin rằng có tác động của Đức Thánh Linh trên lương tri viên pháp sư này. Simon trả lời rằng, xin chính mình các ông hãy cầu nguyện Chúa cho tôi, hầu cho tôi không mắc phải điều ông nói đó. Câu cuối cùng trong phần kỹ thuật này cũng minh chứng sự thay đổi sâu xa thái độ kỳ thị người Samari trong lòng các sứ đồ vốn là người Do Thái. Câu 25, sau khi Phi-rơ và Giăng đã làm chứng và giảng đạo Chúa như thế, thì trở về thành Jerusalem, vừa đi vừa giảng tin lành trong nhiều làng Samari.
Dành Chúa Giê-xu thật rất dịu dàng, tôi thích hát danh Ngài khắp nhân gian. Danh ấy khiến tôi tươi vui hoàn toàn. Dịu vinh tay danh Chúa Giê-xu, Giê-xu có phương danh dịu kỳ. Giê-xu mãi không gì dịch gì. Giê-xu thánh dân vui thuộc tuyên. Ngợi danh Giê-xu danh Giê-xu trọn đời, nhân Chúa sẽ chia buồn bã trong tôi. Ngài đuối lỗ xua kinh hoàng rồi. Lòng nguyện yêu danh Chúa Giê-xu, Giê-xu có phương danh diệu kỳ. Giê-xu mãi không gì dịch gì. Ngợi danh Giê-xu thiên ước nghe tương tương, tôi náo nương luôn và mãi yêu thương. Danh ấy lau khô bao nhiêu linh hương. Nguyện tôn cao danh Chúa Giêsu. Giêsu có phương danh diệu kỳ. Giêsu mãi không gì dịch gì. Giêsu thánh dân vui tụng tuyên. Ngợi danh Giêsu thiên ức điên. Ngôn ngữ thế gian thuật cao tận tường. Danh Chúa Giêsu là đấng yêu thương. Ta khá tôn vinh danh vua lạ thường. Hàng tung hô danh Chúa Giêsu. Giêsu có phương danh diệu kỳ. Giêsu mãi không gì dịch gì. Giêsu thánh dân vui tụng truyền. Ngợi danh Giêsu thiên ức
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giêsu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.